Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng với bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi đây, và với bạch trên chư tôn thiền đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, và chiều hôm nay nóng như vậy mà lâu lâu chư thiên cũng đàm một hai đám mây bay qua để làm mát lòng người như vậy. Và có nhiều Phật tử á, bữa trước á, là than phiền với chúng tôi rất là nhiều điều về chồng và con, rượu chè, cờ bạc. Nhưng mà ngày hôm nay á, quý vị ngồi tiếng hồ rồi quý vị còn mỏi không? Nếu quý vị không có mỏi thì nói tiếp nhỏ nhỏ, đề tài nhỏ nhỏ nữa, rồi chúng ta nghỉ. Còn chúng ta mỏi thì chúng ta sinh hoạt thôi. Như vậy là quý vị muốn là thầy nói tiếp không? Vậy ha, chúng ta nói tiếp một cái đề tài vui vui đi ha quý vị. Mà đề tài này nhiều người yêu cầu thầy nói lắm rồi, mà ở đạo tràng khác nói thì không có dịp để nói. Nhưng mà bữa nay thì có dịp để nói, thì chúng ta nói ngắn gọn một chút xíu. Rồi chúng ta nghĩ là đề tài gọi là ma men nhập xác. Quý vị là có thấy người ta ông lên bà xuống mà nhập xác chưa? Nhập xác á, là bữa trước á, ở miền Tây á, mấy người mê số đề á, cái đi rinh cái ống mà quấy trầu á, của mấy bà già đó, về đặt đó, cái mượn cái chú thanh niên ngồi lên lấy cái miếng vải đỏ bích lên cái mặt, rồi đầu mới cầu cái ống quấy trầu á, để lên. Thầy cũng không biết lên cái gì nữa, lên cầu cái ống quấy trầu lên để cho số đề mà. Rồi lên nhập xác, múa bên đây múa bên kia, ải, ta đây là ông thần quấy trầu. Cho một cái con số, cho một con số để đánh. Như vậy thì hôm nay hãy đánh con số 19. Cái máy ngựa dưới xù xì, số 19 này là con bướm, phải không? Xù xì dưới liền quý vị Phật tử. Nên cái đầu chiều đi đánh, tính đâu ông thần cho chúng, ai nhờ ông thần cho, chiều đi đánh sai chật lất. Không đúng gì đây, ông thần này chắc ông thần giả rồi. Nhưng mà cái máy trầu là thật, nhưng mà ông thần này giả, mà cũng nhập xác luôn. Nhập xác lên khác với người đời quý vị. Cái người nhập xác lên họ ngút ngắt, họ múa tay, họ múa chân, ăn nói lung tung và nhảy múa lưng tưng. Ví dụ như bữa trước có một cái cô này là ở thành phố ở quận 2 á, cổ là một vị tu sĩ quý vị, tu theo tịnh độ của mình 30 năm niệm Phật cầu giảng sanh về cực lạc. Không biết tu dài quá chán sao á, cái bữa đó mới nghe một người khác là cư sĩ đi lại nói á, là ở bên giờ ở bên nước ngoài có truyền vô một cái tu rất là mau đạt, gọi là tu nhân điện á quý vị. Mà cô này thì không có kinh nghiệm về điện, phải học điện á thì là biết rồi. Điện mà nếu mà mình không có học rành á, để tay vô một cái nó giật cái là chết liền á quý vị. Mà chữ điện này nè, IEN yên nặng yện đợn điện, mà viết mà quên bỏ dấu nặng một cái thôi cũng chết luôn nữa, thì trở thành điên phải không? Như vậy thì cô này mới thấy là tu 30 năm mà không thấy đắc. Tu mà đâu phải ngàn bữa, tu cả đời mới sửa mới xong. Ngày hấp tấp quá muốn tu mau đắc, cái nghe theo ông thầy tu nhân điện, học ngày đóng 1,5 triệu. Vậy là tu 2,5 tháng. Học nhân điện 2,5 tháng quý vị. Học nhân điện 2,5 tháng cái bỏ tu niệm Phật rồi. Tự nhiên cái nói tổ bồ đề đạt ma về nhập xác, nhảy cái tưng lên. Nói thầy trụ trì là coi thầy trụ trì cũng không ra gì luôn quý vị. Nhập lên nhập xuống. Như vậy thì bao nhiêu công hạnh tu hành đã mất hết. Chiều theo cái nhân điện gì đó, là làm cái thiền của nhân điện là mình loạn tâm, gọi là loạn thiền. Mà trong nhà Phật gọi là tẩu quả nhập ma. Cái người tu người ta không mong cầu cái gì cả. Mà cái người nào mà mong cầu mình mau đắc đạo là cái tâm tham, tâm muốn đắc đạo để cho người ta bái lại mình. Như vậy là muốn đắc đạo nhưng cuối cùng không đắc đạo, con ma nó nhảy vô. Nhà Phật á, là đạo của thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, nâng năng lực và từ bi á, và tịch mặc là thiền định. Đạo của Phật là như vậy. Còn đạo ma là đạo của ngũ dục, là danh, là lợi, là tình, là ăn uống ngủ nghỉ. Bây giờ mình muốn là mình thấy mình tu theo đạo Phật hay tu theo đạo ma, mình dễ biết lắm quý vị. Mình chiếu theo tâm mình. Ví dụ như mình đi đạo tràng mình còn ham ăn không? Ví dụ mình lại tới chùa thấy xuống biết thấy gì đó, mình vô bọc mình giấu mình đem về lấy đồ chùa đem về hết nè. Đó cũng gọi là tham ăn đó. Như vậy đạo ma dính vô đó, thấy không? Còn cái đạo danh nè, ví dụ như là mình đi đến đâu mình muốn cho người ta tôn sùng mình lên không à. đi vô chùa tu cái muốn làm chúng trưởng rồi đó. Ai chúng trưởng hoặc là nhóm trưởng, miễn cái gì có trưởng trưởng là được à. Ai khi dễ mình không chịu, như vậy thì mình muốn cái danh đó, thấy không? Còn mình làm cái gì cũng đặt cái lợi ích lên hàng đầu á. Hỏi rủ bữa nay đi chùa quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo được lợi gì không? Bằng cạo cạo mũ cao su ngày không? Thấy không? Mình quy ra tiền hết à. Như vậy thì cái tâm mình còn cầu lợi mà mình không cầu tới sự giải thoát giác ngộ, như vậy là lợi đó. Tất nhiên á, cái lợi này nó cao hơn một cái chút á, là gọi là mình cầu hết tất cả những cái gì mà sở hữu của mình á. Ta nói là hoàng kim hắc khế tâm, có nghĩa là tiền bạc làm đen lòng người. Quý vị, cái gì mà có tiền có bạc thì con người ta nhảy vô một cái là hắc ám tâm trí, gọi là đen lòng người. Vậy cái này gọi là lợi đó. Còn cái thứ ba nữa, mình là vì tình. Tình này không phải là tình yêu không đâu, tình yêu là một thứ tình thôi. Còn cái này là gọi là tình trần. Tình trần cái là tánh khí của mình á, vì nóng giận mà mình làm ra những điều ác độc. Mình vì tham lam mình ăn cắp của trộm cướp của người người khác. Mình vì ganh tị mà mình hại người ta. Đây là vì chữ tình trần đó quý vị. Chữ tình trần đó, danh lợi tình phải không? Còn cái thứ ba này là mới nghiệt nè. Cái ăn uống nè, ai cũng bị chứ quý vị. Ăn uống không phải là ăn uống mà bị tội, mà tham ăn bị tội. Vì cái miếng ăn mà mình phải gieo bao nhiêu cái nghiệp ác. Trong kinh Du Lan nói, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, thấy không? Hoặc là ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn cái lá gan lên đầu, thấy không? Ngày xưa ta nói á, dạ. Như vậy á, là vì cái miếng ăn đó. Còn cái cuối cùng vì ngủ nghỉ, cái này mới nghiệt nhất nè. Cái ó là ủa sao mà cái gì ngủ nghỉ mà Đức Phật cũng dạy đó là ma? Không phải đâu, ngủ nghỉ này gọi là con ma gì quý vị Phật tử biết không? Con ma làm biến á. Ngủ nghỉ này chính là con ma làm biến á. Mình ngồi nghe pháp mà ở đây ngủ gục xuống, ma làm biến nó nhập vô, thấy không? Mà trong nhà Phật gọi là hôn trầm. Rồi mình nằm mình ngủ á quý vị Phật tử, mình nằm mình ngủ tới 4 giờ người ta beng beng thức dậy tụng kinh. Dạ nướng chút xíu nữa, nướng cái tới sáng luôn. Nướng vậy 3-4 ngày cái thành thói quen luôn rồi quý vị. Cái đó gọi là giải đãi, trong nhà Phật gọi là giải đãi. Nên bây giờ mình tu, mình hướng về tâm mình, mình thấy là danh, là lợi, là tình, là ăn uống, là ngủ nghỉ. Đó là những cái con ma mà nó đang nhập vô mình đó. Nên bây giờ mình tu mà mình vì những cái đó, vì danh, nó vì tiền bạc, vì tánh khí sân nộ của mình, như vậy tu đó bị ma nhập rồi. Bây giờ thấy tu bị ma nhập nè. Người mới vô tu hiền lành lắm, bây giờ mình vô tu mình cúng dường chùa nhiều quá, mình có uy tín với ông thầy rồi, mấy cô Phật tử lại hỏi gì nạt tiếng liền quý vị. Có thấy cái quý vị này chưa? Có rồi đó. Ý là mình thân cận với nhà chùa, ý mình cúng dường nhiều, uy tín với quý thầy, mấy người ta lại sơ cơ lại á, giống hệt như là ma cũ ăn hiếp ma mới á. Lợi người ta nói người ta đâu biết gì đâu, ta nói chịch chút xíu mình nổi sân lên mình chửi người ta liền à. Thầy thấy có nhiều trường hợp rất là đau lòng, như vậy là ma nhập rồi đó. Này ma sân nhập rồi đó. À, bệnh này cũng nặng dữ lắm á, phải cần á, là phù thủy lấy ra mới được nha. À, phù thủy là quý thầy lại lấy cái ly nước lên, phải không? Rồi đó là chú nguyện rồi vô cho uống một cái cho mát, uống một cái cho nó hết giận. Thủy là nước chứ không phải phù thủy ở bên Tây bên Tàu gì đâu. Phù thủy thử thủy giả công đức vô sai biệt, phải không? Đàn ba la mật cụ túc viên mãn phù hỏi vô, thổi phép Phật vô rồi uống vô đi cho nhẹ nhàng thân thể. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy đó là ma nhập, mà ma đó chưa ghê đâu. Quý vị Phật tử mới thấy ma nhập nè. Cô này, cô đi ngang Cần Thơ, cái cổ rớt cái chìa khóa xuống á, tự nhiên có anh chàng nào theo à quý vị. Theo về nhà, cổ nói là cổ ngủ, cái cổ thấy anh chàng nằm kế bên, ngủ thấy anh chàng nằm kế bên á. Rồi lâu lâu á, cái cô này người ta đi nói, thì cái người ta đi nói tất nhiên là đi hỏi hôn á, hỏi tới nhà, nhập vô chửi người ta nát hết trơn. Như vậy á, cái anh rể này đi về thì sức ra, không biết ma này cũng khôn quá chừng luôn, giữ cô người yêu này quý vị. Như vậy mà hoài không hết. Mình thấy á, là bình thường cô này rất là hiền, nhưng mà khi mà nhập vô á, thì cô này nói lung tung bang, nói gì cũng không kiềm chế được thân tâm của mình hết. Vậy á, là gọi đó là ma nhập đó quý vị. Còn có con ma nữa mà ở thành phố này nhiều lắm. Con ma này á, mà muốn nhập vô đó phải nhập vô mấy cái đường mạch mới nhập được, còn mấy đường khác nhập không được. Quý vị biết ma gì không? Ông chích ma tí á, nhập vô trong mấy cái ven này nè, nhập vô rồi cái nó lê phê rồi con ma tí mà nó nhập vô một cái một đó quý vị, cướp trộm gì cũng làm hết để kiếm tiền chích thôi à. ăn cướp người ta mà không chạy, quý vị thấy có không? Ma túy nhập có. Tại vì tướng bây giờ là như cây đũa, lung lai trước gió, ai đụng vô một cái chết liền, gọi là giết người á, nên không ai dám đụng hết trơn á. Ăn cắp đồ đứng đó nó không chạy luôn, đi tỉnh bơ và ma túy nhập mới gan cỡ đó, phải không? Thấy thấy ma nó nhập chưa? Bây giờ mấy con ma đó cũng chưa có khủng khiếp bằng một con ma nữa quý vị. Con ma này ghê lắm, nó nhập vô một cái sức mạnh ngàn cân liền. Nó nhập vô một cái bình thường á là nói ra lâu lâu mới nhả một lời châu ngọc. Bây giờ á ma này nhập vô một cái nguyên một loạt đại bác bắn rầm 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 rầm. À, đi ra đây nè, ai mà né không trúng cái là ai mà né không được cái là bắn vô mình liền ma này á. Và ma này nó càng quét vô chỗ nào càng chân á, ở giữa chợ dám chạy xe Honda, giữa chợ người ta đứng đặt người ở chân, chỉ có lách lách những cái đường nhỏ nhỏ thôi mới dám nó lách. Và ma này nhập vô một cái rồi đánh võng trên đường phố, quý vị thấy đua xe không? Đua xe nó tháo cái thắng ra luôn. À, kỳ rồi ở bên chùa gì đó đua 500 chiếc xe. Mà chùa ở ngoài trước cái đường ấy, cái chùa gì thầy cũng quên tên rồi. Mà quý vị Phật tử á, với quý thầy đó nói là đua khoảng 500 chiếc xe, tháo thắng hết quý vị. Đua xe mà có thắng đua không được, thắng lại cái mấy sao ủi tới cái té hết. Chẳng thà không có thắng, thắng không được cứ chạy nẹt ra thôi. Mà con ma này nhập vô á là chạy không có sợ gì hết, không có thắng chạy cũng tỉnh bơ. Cỡ 100 km/h quá nhỏ, 120 cũng quá nhỏ luôn. Ma này nhập vô con gái gọi là ma men. Nhập vô tới cái mạng mình còn không kể nữa, tới kể gì không? Phải không? Như vậy gặp vô người ta gọi là con ma men. Ma men tất nhiên là mấy ông xỉn rượu á. Nói đây có mấy chú nào xỉn rượu thông cảm nha, mình nói trên tinh thần của Phật Pháp chứ không bao giờ là có là mình là nói xấu ai cả. Nhưng mà mình phân tích theo Phật Pháp, theo cái sự thật của cuộc đời thôi. Như vậy thì quý vị ai cũng biết rượu phải không? Rượu người ta nhiều người ca tụng lắm. Nếu một người nào không biết uống rượu, người ta nói người này có tánh đàn bà quá, không biết uống rượu. Nên ta ca tụng là người uống rượu nè: nam vô tủ như kỳ vô phong, tủ nhập tâm như hổ nhập lâm, phải không? Người ta còn nói câu thơ nữa chứ: chim khôn lựa cây lành mà đậu, gái khôn lựa mấy anh nhậu mà nhờ. Phải không? Thơ hay quá. Nên quý vị Phật tử thấy còn thơ nữa. Nhậu là có cái đẳng cấp. Ví dụ như ở mà quân đội người ta phong mới vô là binh nhì lên binh nhất, rồi hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu quý, trung quý, thượng quý, đại quý, rồi thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng hết. Là phân theo từng cấp, từng bậc vậy đó. Như vậy thì nhậu người ta cũng phong theo từng bậc. Uống một ly người ta phong một bậc, uống hai ly, ông nào uống ly xỉn là cái bậc đó, uống hai ly xỉn là bậc đó, uống ba ly xỉn là bậc đó. Như vậy thì trong cái bài đồng giao của dân gian như thế này: một ly thì nhâm nhi tình bạn, hai ly thì uống cạn tình sầu, ba ly thì mũi chảy đầy râu, bốn ly thì nằm đâu ngủ đó, năm ly thì cho chó ăn chè, sáu ly thì làm xe lội nước, bảy ly thì chân bước chân quỳ, tám ly thì nằm ì một chỗ, chín ly thì làm khổ vợ con, mười ly thì cầu hồn xin số. Uống vô 10 ly mà dưới nông thôn đâu có uống cái ly nhỏ nhỏ như mình đâu. Hồi vô nhà hàng á, quý vị tử thấy người ta rót cái ly nhỏ xíu à, uống nó tao nhã lắm. Uống cầm lên rót rót đây nè. Còn ở dưới nông thôn mình mà đưa đám cưới, đám ma, đám cưới, đưa dâu qua đó, đàn trai với nàng gái mà uống rượu đụng, quý vị thấy không? Cái ly gấp 2 ly này nè, cũng nguyên một ly, ly một lần 10 ly đó. Vậy đó, cũng liên tục nó uống cỡ 10 ly vậy đó. Thì bữa sau là anh này ra xin số chắc rồi. Xin số là sao quý vị biết không? Đi ra ngoài nghĩa địa rồi, còn cái hồn không á, ta mới nhập vô người ta mới xin số. Là uống 10 ly đây mà không đứt ruột chết nữa là thôi luôn á. Phải không? Như vậy thì rượu người ta cũng ca tụng ra những cái dần thơ. Hoặc là Nguyễn Bính nó nói là: say men rượu thì ngày mai ta tỉnh, say men tình muôn thở vẫn còn say. Nguyễn Bính cũng nói là say men rượu ngày mai tỉnh không sao, cứ uống vô đi rồi tỉnh lại. Hoặc giả là có câu là: thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Phải không? Có những nhiều câu mà Trung Quốc nói ra rất là hay, tả về những cái người mà uống rượu. Hoặc đó là nhất tí giải thiên sầu, có nghĩa là uống vô một ly rượu mà giải được 1000 cái nỗi sầu quý vị. Vì quý vị nghe theo quý vị về uống nha. Ai mà có sầu có buồn gì đó, đem ly rượu trắng, rượu đế ra, đừng mua rượu cồn nha, uống vô đứt ruột à. À, uống vô ly rượu mà giải thiên sầu, giải tới ngàn nỗi sầu lận, uống thử rồi giải sầu hay là vô nghĩa địa quý vị ha. Như vậy thì những cái câu thơ nói về rượu như vậy, thì bây giờ mình tìm cái nguồn gốc rượu là cái gì mà nó ghê gớm vậy quý vị. Thì chúng ta tìm được cái nguồn gốc á, thì trong sách nói là rượu có xuất phát, cái nguồn gốc nó là ở bên Tây Âu á, thì xuất phát từ Hy Lạp. Đất nước Hy Lạp là có truyền thống về văn hóa, về các nhà triết học ở nơi đó, và rượu xuất phát từ thời cổ đại của Hy Lạp. Và ở Trung Quốc á, là quý vị biết á, ta nghiên cứu, ta đào lên những cái khu mộ của những cái vị vua đó, ta mới xác định được rằng rượu có ở Trung Quốc là từ trước công nguyên tới 5.000 năm. Quý vị biết công nguyên là gì không? Công nguyên là năm thứ nhất á, bây giờ năm 2010. Vậy cái năm thứ nhất là công nguyên, mà cái công nguyên đó là đánh dấu cái mốc của Đức Chúa Giêsu sanh ra đời, gọi là công nguyên. Còn Phật lịch của chúng ta đánh cái mốc từ lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, tức là Ngài đã tịch đó, thì là cái mốc đó năm đầu tiên. Bây giờ Phật lịch mình 2554 năm, còn công nguyên là 2010, là đánh cái mốc Đức Chúa Giêsu của đạo Kitô á, là ngày sanh của Ngài, gọi là ngày sinh nhật mà người ta gọi là ngày Noel, phải không? Như vậy á, thì trước công nguyên 5.000 năm là rượu đã xuất hiện ở Trung Quốc rồi, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì khi mà rượu xuất hiện đó, người ta mới lấy rượu, người ta làm lễ. Tại vì khi mà người ta uống rượu lên á, thì nó có chất kích thích. Trong rượu nó có chất kích thích, nó làm cho máu mình nóng lên và làm cho mình mạnh dạn lên quý vị. Dầu một người nhút nhát, yểu điệu như là thục nữ, uống rượu vào một cái một là như là kỳ vô phong mà. Như mà cái lá cờ á, mà gặp gió đó, mà như hổ gặp lâm, nghĩa là như là cá gặp nước. Chứ là uống rượu vô là chúng ta có đủ cái sức mạnh để chúng ta nói chuyện. Có những người miệng mượn rượu để tỏ tình trong cái vở kịch nào đó, anh này anh không dám tỏ tình với cô kia, anh về nóc hết chai rượu vô quý vị, lợi tỏ tình tỉnh bơ. Như vậy rượu đôi lúc mà thấy cũng được được phải không? Có lúc á cũng giúp con người, cũng được được làm chuyện này làm chuyện nọ. Nhưng mà vì người ta á là không lấy cái rượu để làm lễ. Và rượu cũng có giúp người ta nhiều thứ lắm quý vị. Rượu làm rượu thuốc á, quý vị thấy không? Rượu làm rượu thuốc phải không? Dù chúng ta bị viêm thần kinh tọa đi, à, ngâm nào là đổ trọng nè, ngải xanh nè, ngải vàng nè, ngải mọi nè, rễ ô môi nè, rễ nhào nè, thấy không? Rồi chùm gởi nè, chúng ta ngâm vô một cái uống hết thần kinh tọa, uống hết đau khớp liền, uống đại tài luôn quý vị. Đó là nhờ ngâm rượu mà uống, phải không? Rồi rượu á, ngâm rượu á, mà đừng có ngâm rượu tắc kè, rượu rắn đâu nha. Ngâm mấy cái đó bị nghiệp sát sanh, uống vô không hết bệnh mà thắt đi cái dòng nghiệp. Ở Campuchia thì thường hay bắn rắn bây giờ á, rắn hổ mang, hổ hành, hổ dọ, bắn rắn này rắn kia. Cái bữa đó có cái anh này làm việc mới đi qua Campuchia đi du lịch, mới gặp người ta bắn con rắn khoảng chừng 7-8 kg á, rắn hổ á. Cái anh ta mới mua về, anh ta tự tay anh ta cắt cổ luôn. Rồi á, anh ta mới quấn ở trong cái keo á, làm cái ly rượu rắn quý vị, cái keo to này đổ đầy lên ly rượu rắn. Anh ta uống này bổ lắm, uống rượu rắn này bổ lắm. Tất nhiên là từ người á mà yếu xìu xìu uống vô một cái một là mạnh, là cử tạ ngàn cân, mạnh như là Lý Đức. Như vậy á thì anh ta là ngâm như vậy khoảng chừng nửa tháng, chưa uống được ly nào, chưa bổ được miếng nào, sao tự nhiên cần cổ anh nổi lên một cái. Đi bệnh viện á, khám bệnh viện nói là anh bị ung thư rồi. Cái anh ta giàu có, anh ta bay đi Singapore chị, chứ không phải xin chị Việt Nam đâu, bay ra ngoài chị quý vị. Bay qua bển, bắn tia xạ chích gì, đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà cuối cùng hồi bay đi á thì 7-mấy kg, hồi bay về còn 3-mấy kg. Có nghĩa là bệnh ăn uống được ngàn cổ nè, ăn uống được. Rồi anh ta ra đi quý vị. Ta mới điều tra năm trước đó, cách đó một năm đúng cái ngày anh ta ra đi đó, thì chú anh ta cũng đã ra đi hồi năm trước. Hỏi sao vậy? Cũng qua Campuchia mua con rắn 3 kg, đem về quấn vô, 3 tháng sau bệnh chết. Cái anh ta nói là cha, cái này không biết có liên quan gì tới rắn không? Như vậy thì có thể trong nhân quả nhà Phật như thế nào đây? Mà chưa thấy hai rắn chưa uống được miếng nào hết trơn, mà thấy hai người đã ra đi rồi. Nên bây giờ mình không biết có phải như vậy không? Thôi ngừa trước, chắc ăn, uống rượu thuốc để trị bệnh thôi. Đừng có uống rượu rắn với tắc kè, hay là uống rượu cá ngựa lội dưới biển đó. Gieo quan nghiệp chúng ta đừng có uống vô. giết người ta để mình uống vô thì cũng có lợi ích gì đâu, phải không? Dầu cho hết bệnh đi nữa mà cũng thôi, giết mấy con đó cũng tội nghiệp, để cho người ta sống về với thiên nhiên hoang dã đi. Như vậy á thì mình nên uống rượu thuốc thôi, còn các cái rượu khác thì mình đừng có lạm dụng. Nhưng mà trong dân gian của chúng ta thì không phải vậy. Trong dân gian chúng ta hay là lạm dụng lắm quý vị, lạm dụng về rượu, uống cho xỉn lên rồi mới sanh ra chuyện. Bữa đó ở dưới Bạc Liêu á quý vị, thì hai ông xui sống ở gần nhà, ông xui mà cùng tuổi nhau nữa, mà ở miền Tây á người ta kêu bằng ní á. Cái chữ ní có nghĩa là cùng tuổi nhau, ta kết bạn, ta gọi chữ đó là chữ ní. Người ta gọi là ní na ní rần. Mà chiều chiều hai ông bạn uống nhau, uống rượu, nhưng mà hai ông này lại là thèm ăn thịt chó quý vị. Mới là nuôi một bầy chó nhỏ lớn lên tơ tơ đó. Chiều cái hai ông đi ra đồng, trước khi ra đồng á để con chó vô bao, cột cái miệng bao lại, đi ra đồng xong về nhà lấy búa rờ đập đầu con chó lên thui đó, rồi đem ra làm hai xui gia nhậu. Thì bữa đó nó mới bắt con chó để vô bao cột lại, mới đi ra đồng, làm đồng xong về đói bụng mà, mới ra ông xui rờ đầu con chó đập một cái. Mỗi bữa đập con chó la cẳng, đập bữa nay sao im re à. Ông lột cái bao ra quý vị, thất người liền. Cái đứa cháu nội mới có 3 tuổi à, nó thấy con chó trong bao nó cột ra, con chó chạy ra nó vô bao nằm nó ngủ quên. Ông cái kiểu như mà nó che mắt sao, ân quán như thế nào không biết, rờ trúng đầu đứa cháu, đập một phát một cái cháu chết liền tại chỗ đứa cháu nội. Mà hai ông chỉ có một đứa cháu duy nhất thôi. Như vậy á thì quý vị thấy hai ông quảng lên cái tự nhiên hai ông bị sốc về thần kinh á, điên khùng khùng, hai xui gia điên khùng khùng hết quý vị. Thì cái người ở xóm á, người ta nói là ơi ông này bị báo quán là giết chó cho dữ, rồi chó về nó suối nó làm vậy. Chuyện đó có hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà dường như là bị mờ mắt rồi, nên á là cái đứa cháu nằm trong nó khác con chó chứ, phải không? Như vậy thì pháp lực không trừng trị là tại vì hai ông khùng hết trơn, lấy gì trừng trị. Nhưng mà nhân quả đã trừng trị hai người đó, cũng uống rượu mà ra đó quý vị. Còn ở đây á, là bữa đó đó thì có cái anh này anh đi nhậu. Anh đi nhậu á, thì đứa con của ảnh nhà ở nhà để với bà mẹ ruột, tức nhà con á, kêu là bà mẹ bằng bà nội. Thì ở nhà đó cái quý vị biết cái trái bình bát không? Trái bình bát là trái miếng cầu á. Bà nội vú vô đem ra cho cháu ăn. Cái bữa đó có cái cô kia bán thanh long đi ngang, kia mua vô luôn cho cháu ăn. Ai ngờ đâu đứa cháu ăn vô chết, ngộ độc chết quý vị. Cái trái miễn cầu với trái thanh long ăn lượt chết, nó sanh ra chất độc, ngộ độc chết. Thì anh này anh xỉn rượu về, anh mới nghe nói con mình chết, hỏi sao á. Bà già nói là tao lỡ cho nó ăn thanh long với bình bát rồi. Cái anh này la ăn thanh long bình bát gì đâu là chết. Cái quậy bà mẹ, chửi mẹ nát hết, là bà giữ con tôi, bà giữ bên té nó chết chứ làm sao ăn thanh long mình bát chết. Bây giờ bà ra bà ăn cho tôi coi có chết không, bắt bà mẹ phải ăn. Anh này anh xỉn, anh hết lý trí rồi, anh bắt bà mẹ phải ăn. Bà mẹ khóc tức tử, tao ăn cho mày coi nè, lấy trái bình bát ăn nửa trái, lấy trái thanh long ăn nửa trái, chết luôn. Bà mẹ làm hai cái hòm hai bên. Còn ở ngoài Bình Thuận đó quý vị, có mấy cái anh này nè, nguyên một cái băng nhậu rượu mà xỉn quá rồi. Nhậu rượu xỉn quá rồi cái mới là người ta nói là trứng cóc thì ăn chết, mà anh không tin. Ông nào ông lấy xỉn gục gặt rồi mới đi soi cóc, vô mổ bụng lấy trứng cóc lên, đập tỏi đập hành đập ớt xào lên thơm phức à. Cái máy ảnh cũng còn khô một chút, mới thơm gì đó mới lấy một miếng thảy xuống cho con chó nó ăn. Khi mà cho con chó nó ăn ra xong rồi đó quý vị, con chó đợi sau 15 phút con chó ngồi tỉnh bơ, còn quẩy đuôi sủa gấu nữa chứ. Mà anh lấy, người ta đồn chứ làm gì có đấy, thôi giờ cũng ly, nâng ly lên uống cụp vô, người gấp miếng ăn ngon quá, khen qua khen lại. Nửa tiếng sau con chó nó sùi bọt mép dãy chết. Tại con chó nó có sức mạnh hơn người mình, nó ăn thuốc độc vô nó thấm lâu hơn, nên mấy ông này mới là quảng quế quá đi, chở nhà thương nguyên một sòng nhậu chết hết, trên đường đi chết hết, không còn người nào hết. Và cái rượu còn một cái tai hại nữa là ở ngoài miền Trung thì có gia đình này đặt rượu bán đó quý vị. Đặt rượu bán á, thì mà đặt rượu á, thì thường á là chúng ta đặt một táo gạo là 15 kg gạo á thì ra khoảng 14-15 lít rượu thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà nếu mà vậy thì không có lời, nên gia đình này á mới lấy cái chai thuốc rầy, chai thuốc sâu á, mới lấy cái đầu của cái chiếc đũa á, một cái can rượu 20 lít nó mới cắm một miếng thuốc sâu vô, để vô rượu một cái là nó trong vắt luôn, lên tới 18-19 lít mà uống vẫn ngon lành đàng hoàng, nên gia đình nó bán bằng cách đó. Thì bữa đó đó, cái có gia đình có khách, cái người cha mới kêu con lấy rượu ra. Lấy rượu ra thì lấy cái rượu mà chấm chấm cái đầu rượu vô đó. Thì bữa đó cái rượu đó chưa chấm, thì uống hết cái rượu trước rồi, cả chục người khách vậy đó. Cái người cha mới kêu là con ơi, vô con lấy cái canh rượu mới ra. Cái con đó, nó quen rồi, nó hỏi cha, cha bây giờ chấm nhiêu giờ cha? Bữa trước thì mấy cái ông lớn chấm, mấy ông lớn đi học hết rồi, có ông nhỏ đây khoảng 6-7 tuổi hả, hỏi ba, ba chấm nhiêu ba? Ông xỉn quá, ông là lút luôn. Nó lấy cái đũa, nó chấm lút một cái cây đũa nè, nó chấm vô trong cái canh rượu có 5 lít thôi, nguyên một sòng nhậu cỡ 10 người uống chết hết quý vị, ngộ độc chết hết. Thấy nhậu tai tai hại chưa quý vị, thấy tai hại chưa? Giỏi giỏi. Nên nó còn nhiều chuyện rất là thương tâm nữa. Ví dụ như ăn cá nóc cũng là nhậu á, ăn cá nóc mà có chuyện vui thế này nè. Ở dưới quê thầy đó là làm đồng á, ở ngoài đồng đó, mấy ông nhậu, nhậu vô á thì có một miếng cá khô đuối là như là mới quy định, một người nhậu một cái thì chấm cái cá khô đuối vô nước mắm me đó, chấm một cái nút thôi không có được ăn. Có một miếng đây nè, chấm cái nút cái uống vô một cốc vô một cái là chấm cái nút cái rột, chấm cái nút cái rột. Cái xỉn quá đó, tối cái miếng khô đuối nó lọt xuống đất, cái con cóc nó nhảy lại, bắt con cóc lên, cũng chấm vô mắm me đó, rồi uống vô cái nút cái rột, uống cái nút cái rột. Tới sáng cái đầu con cóc nó trắng phao phao như này luôn á. Nút riết á, đầu con cóc nó trắng phao luôn. Như vậy là sáng ông nào cũng mửa hết trơn á mà cũng không biết. Như vậy là rượu uống vào làm mê mờ tâm trí của chúng ta, không còn kiểm soát được. Vậy thì nãy giờ chúng ta đang nói ở dưới đời, mà những cái nông thôn bây giờ người ta hay xỉn rượu, người ta uống, rồi có nhiều người á, xỉn rượu uống lè nhè về, rồi đánh đập vợ con, nhiều cái vụ án hình sự xảy ra do rượu dữ lắm quý vị. Bình thường á, người ta không dám làm, nhưng mà người ta nhậu vô người ta dám đi ăn cướp, nhậu vô á, người ta dám đi á, là giết người, người ta dám đi đánh người, làm con người mình mất kiểm soát, mất hết lý trí. Do đó Đức Phật cấm cái giới thứ năm là cấm uống rượu quý vị. Thì trong Tỳ Ni Luật Tạng như là Sa Di Lược Giải á, có một cái câu chuyện là có cái anh này nè, có cái anh này thì quy y Tam Bảo á, thì thường á quy y Tam Bảo có năm cái giới cấm: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Thì những cái người làm cá ở ngoài biển á, thì họ làm sao không sát sanh, thì họ làm sao họ giữ được? Mà không giữ được, không lẽ họ không quy y Tam Bảo? Thì quý thầy mới phương tiện, quý thầy mới là bây giờ á, quý Phật tử quỳ ở dưới, quý thầy khi mà đọc á là quý vị Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị Phật tử có giữ được không? Người nào giữ được nói mô Phật giữ được, còn người nào không giữ được nín thinh ngồi dưới quỳ thầy không nín, không có nói giới đó giữ. Tất nhiên là mình không giữ giới đó. Giữ bốn giới thì lợi bốn giới, giữ ba giới lợi ba giới, giữ hai giới thì lợi hai hai giới. Có cái anh này, ảnh không sát sanh giữ được là lớn lắm. Mô Phật giữ được, quý vị Phật tử á, là suốt đời không trộm cắp giữ được không? Mô Phật giữ được. Không á, tà dâm giữ được không? Mô Phật giữ được. Có lại trời con cũng không dám tà dâm đi, vợ tôi giữ lắm, không dám đi ra ngoài đâu. Còn giới này khỏi giữ cũng giữ được luôn nữa, không sao hết. Bây giờ á, tới cái giới thứ tư á, là không á, nói dối có giữ được không? Mô Phật giữ được. Tới giới thứ năm, ông này là ghiền rượu, dân ghiền rượu, uống rượu vô mà không có ly rượu vô là rung rung tay đây nè, rung 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 như bệnh Parkinson vậy đó. Hỏi là quý vị Phật tử từ đây về cuối đời không uống rượu, quý vị Phật tử có giữ được không? Hả hồng ra không dám nói, gật đầu không dám nói nín tình nè. Như vậy vì mình không có nói cái giới là uống rượu á, nên là không giờ có giữ được. Thì sau này cái anh này mới đi đi tu. À, lớn con lên rồi mới vô đi tu. Thì các cái giới khác giữ được hết, anh ta không có thọ giới. Là dứt phát thọ giới, là giới uống rượu không thọ giới. Mà quý vị Phật tử bữa đó đó, gặp bạn bè lâu năm á mà, gặp lại chán tạc chán thù á, một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly uống cạn tình sầu nãy đó. Bây giờ uống biết hai ông uống đâu có 5 lít rượu á, 5 lít rượu đế á quý vị tử. Uống vô cỡ 5 lít rượu rồi đầu mới ra rượu đi làm. Như vậy á, thì đi làm tội mà lúc mà nhà chức trách bắt lại được á, người này á, phạm tội, kể ra phạm 36 tội. Trong đó sát sanh có, trộm cướp có, tà dâm có, nói láo có. Cộng lại hết trơn tất cả các cái tội, ông này phạm 36 tội mà chỉ phá một giới uống rượu một thôi là phạm 36 tội. Như vậy á, thì ông uống rượu vô xỉn, ông không còn giữ được cái giới nào cả, phạm được tất cả các tội. Vì cái lý do đó mà trong năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ, Đức Phật dạy là cấm uống rượu, cấm buôn bán rượu, cấm đặt rượu luôn. Đức Phật dạy một người Phật tử, tại vì rượu uống vào nguy hại như vậy. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận dạy rằng nếu một người nào đó cầm một ly rượu này, bạn ơi bạn uống với tôi một ly đi, bạn không uống bắt bẻ hồi bạn phải uống. Cầm một ly rượu mời người khác, người đó bị quả báo 500 kiếp bị cục cánh tay. Quả báo của kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận Đức Phật dạy, mời người ta ly rượu uống thôi chưa uống nha, 500 kiếp bị cục cái cánh tay nè. Nên quý vị nào lỡ có cục tay chắc đâu đó cũng kiếp trước cũng mời người ta uống rượu rồi dữ lắm đây. Này chiếu theo kinh thôi chứ không dám nói ai về uống rượu nha, mình nói theo kinh sách thôi. Nhưng mà uống rượu nó còn một cái tai hại khác mà bây giờ làm tổn thương xã hội dữ lắm quý vị. Ngày xưa chúng ta uống rượu nếp, rượu gạo á quý vị thì không sao, uống ngủ tới sáng khỏe re. Bữa nay chúng ta uống ngủ tới sáng, thức dậy đi làm nổi cái đầu mình nhức như là búa bổ. Tại sao lại là cái điều đó quý vị? Bây giờ rượu bằng chất hóa học không quý vị? Mấy cái viên thuốc thuốc nè pha vô thành lít rượu, mấy viên thuốc pha vô lành lít rượu tỉnh bơ à. Mỗi lần lấy rượu từ cái nhà của người ta đi lấy về, bữa nay mua một bọc thuốc được rồi, đem nước lạnh ra pha vô rồi bán, uống cũng ngon lành như thường. Mà quý vị biết đó là gì không? Là cồn đấy. Cồn với rượu khác nhau, cồn có giá trị sát trùng, có chất thương chất độc mà. Chất độc này chất độc đối với không phải độc với thịt mình mà độc với cái mạng sống, độc với thần kinh á của cái con vật nó nhỏ nhỏ đó, cái thần kinh nó bị tê liệt hết. Vậy là cồn. Vậy là rượu chúng ta bào chế, chiết xuất từ mía, từ khoai, từ những chất tinh bột như là từ gạo, từ nếp. Nhưng mà bây giờ không chiết xuất bằng đó mà ta chiết xuất bằng gỗ. Dù cây tràm cái này bằng gỗ ủ lên men á quý vị. Người ta gọi đó là chiết xuất bằng cellulo. Cái cellulo này có một cái nhóm của gỗ á, nó có một cái liên kết mà qua gan với thận mình lọc không được. Con người ta mình á có hai cái gan và thận để lọc ra các chất độc trong cơ thể. Mình ăn vô có những cái độc tố, có những cái không phải độc tố. Như ngày hôm nay á mình ăn trái cây đi quý vị, tự thấy không? Vô chùa mình thấy trái cây nào á mà mình thấy trái bự bự nè, mình thấy khoái quá, mình mua về ăn. Mình đâu có biết đâu, phải không? Cái bữa trước á quý vị Phật tử, chúng tôi về miền Tây, cái nhà cái anh đó trồng dưa hấu, gần Tết trồng dưa hấu á, cái trái dưa bánh lớn lớn nè. Anh la ngày mai á con cắt dưa con bán cho người ta chưng à. Cái thầy cười, thầy la trái dưa bánh lớn này mà đem lên bàn thờ chưng coi sao được. Ông la đừng có khi dễ nghe thầy, đừng khi dễ nghe, ngày mai con phù phép cho thầy coi. Tới sáng cắt ra trái dưa nào, trái dưa nấy bự lớn lớn nè. Là trời sao đêm anh phép gì mà tài quá vậy? Tài thiên hay gì, học được phép tài thiên gì? Chỉ về cho thầy coi. À, chỉ phép này về thầy mua chỉ vàng về thì biến ra cái thành cục vàng ba lớn này, à, xây chùa thoải mái luôn. À, là không có thầy ơi, phép này là phép dưỡng trái, à, tưới vô vàng, vàng còn nguyên à, nhưng mà tưới vô trái, trái nở ra. Như vậy là cái thuốc này là thuốc dưỡng trái của Trung Quốc nó bán á, ba lớn lớn, tưới một đêm một phình ra to đây nè, chất độc con đó mình ăn vào. Vậy mai mốt á, mình thấy mình ăn rau với vị tử, mình lựa rau nào cộng to to mập mập không có sâu, ăn vô một cái không có sâu trong bụng mà có thuốc rầy trong bụng á, biết sao không? Xịt thuốc rầy mới hết sâu, phải không? Xịt thuốc dưỡng cây dưỡng trái nó mới to lớn ra. Như giá cũng vậy nữa, giá bình thường á cộng nhỏ nhỏ nè, bây giờ giá thuốc cộng lớn lớn nè, phải không? Mình ăn vô những cái chất đó mà ăn chất đó là chất độc không à. Giống dịch như hệt như là mình ăn những cái chất mà làm dai hủ tiếu á, hình như là phocmon phải không? À, phocmon làm dai hủ tiếu đó, nó làm giữ lại trong gan thận mình á. Thì cái gan thận mình có cái chức năng là lọc tất cả các chất độc đó ra. Nên bây giờ á, chúng ta ăn trái cây, ăn tất cả các đồ mà nó có chất độc vậy đó, quý vị muốn lọc ra giác sáng, đừng ăn uống gì hết. Quý vị uống như vậy đó là ba chai nước này nè, trong vòng một tiếng đồng hồ uống chút ngưng, rồi đi tập thể thao nhẹ, vuốt tay xung quanh bụng theo chiều của rúng mình nè. Vậy thì nước này nó tống thẳng xuống ruột non luôn, qua gan qua thận nó lọc hết chất độc ra ngoài. Bữa đó chúng tôi làm ngành y, làm ngành y là bắt mạch hút thuốc cho người ta đó. Thì có cái cô này khoảng hai mấy tuổi làm chủ của thẩm mỹ viện. Cổ lại á, cổ xin thuốc. Hỏi lại cô bệnh gì trong người? Là không có bệnh người, bệnh ngoài người thầy ơi. Hỏi bệnh ngoài người là bệnh gì? Sao thầy thấy mặt tiền con mà thầy còn hỏi? Hỏi mặt tiền là gì? Nổi mụn khắp mặt chứ không quý vị. Nổi cục 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 đây nè. Làm chủ thẩm mỹ viện, thầy của massage da mặt đồ, thầy của kem đồ, mới đầu nổi lên sức acnes lặn, qua mấy bữa sau nổi lên sức olay nặng, qua bữa sau nổi lên sức biore nặng, qua bữa sau nổi lên sức cái gì cũng còn nguyên. Như vậy là cơ thể mình không có lọc được. Lại đây thầy mới hỏi là uống cái gì rồi, xích cái gì rồi, nói toàn là xích những cái đắt tiền không à. Thầy là thôi bây giờ bữa nay chữa bằng nước lạnh, chữa theo bằng phương pháp Osawa của Nhật. Sáng sớm thức dậy uống 3 chai nước này cho thầy, nước trắng, và trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải uống lượt nha. Và chúng ta đi tập thể dục nhẹ, đi tới lui xoa theo chiều kim đồng hồ như thế này. Như vậy mà cổ uống chỉ có nửa tháng thôi, mặt bóng láng như diễn viên điện ảnh Hồng Kông Trương Mạn Ngọc quý vị. Không còn miếng nào hết. Tại vì cái cơ thể mình lọc ra không được chất độc, bây giờ nước vô lọc ra ngoài hết. Và có một người nữa học lại cho thầy, là một cái vị này tu bên khất sĩ, vị bị bệnh trĩ ngoại á, to to đây nè, ra rồi ngại, người tu mà ngại đi bác sĩ nên uống nước nè, uống một tháng y như vậy quý vị. Giác sáng đừng có xúc miệng, mà mình đừng có ăn gì hết. Ê sao cười, nói là không có xúc miệng á là dơ phải không? Không đâu, mình nuốt nước miếng từ đâu ra? Từ miệng mình chứ đâu. Không có xúc miệng nó có lý do là tại vì cái abidan mình á, hai đây có abidan, mà abidan là nó có chất đề kháng cái gì độc tố bên ngoài của vi trùng vi khuẩn đi vào, hai abidan này đánh trước nè, rồi mới đi vô trong người mình, thì trong máu mình nó sinh ra bạch cầu đánh tiếp. Như vậy thì hai abidan này giống hệt như hai ông gác cửa ở ngoài mòm đi vào, nên cái người nào cắt abidan rồi dễ bị nhiễm trùng nhiễm độc lắm, dễ bị lắm, dễ bị hơn cái người còn abidan. Cơ thể mình nó có ý nghĩa hết á, nên đừng có cười, nghe nói là không xúc miệng, đừng cười, không xúc miệng nó còn giữ được cái men của abidan đó, uống nước vô nó tuôn xuống, nó làm giải được cái độc tố diệt khuẩn diệt trùng này nọ hết cho mình. Như vậy là chị được là uống một tháng một teo lại rụng chỉ luôn quý vị. Chính thầy đó đã học lại cho thầy nghe điều đó, là chị rất là nhiều bệnh mà uống nước vô nó mát lạnh 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 cơ thể mình, mà khoa học bác sĩ cũng khuyên là chúng ta nên uống nước để giải độc. Ngày hôm nay chúng ta thâm nhập độc nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta phải giải độc ngược ngoài ra thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta bị hai cái độc lận quý vị. Một là cái độc tố của trong thuốc sâu rầy, hai là cái độc tố ở ngoài tinh thần, phải không? Vừa rồi có cái chú này ở Bến Tre á, mẹ điện linh cho thầy, khóc với thầy là con nó bị nhiễm nặng dữ lắm thầy, bây giờ đưa lên trường cai nghiện rồi. Thầy là trời sao để cho cháu nó chích xì ke ma tí nặng dữ vậy mà nhà không phát hiện. Là thưa thầy, không phải xì ke ma tí mà nó nghiện khác, họ nghiện gì? Nghiện game online, chơi từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, chơi không ăn không uống gì luôn, rồi về nhà đó nó nhập trong cái thế giới của game online đó, nó nói chuyện là chuyện trên mây trên gió không à, nói tới Võ Lâm Trường Kỳ không à. Ví dụ như xưng với người ta đây là, ví dụ như mỗi lần á kêu mẹ mà bây giờ á kêu bằng mẫu thân, kêu chị mình không kêu chị, kêu bằng sư tỷ, em mình kêu bằng sư muội, xưng là huynh, chết rồi. Cái này là nhiễm phim Hồng Kông dữ lắm, mà Võ Lâm Trường Kỳ nhiễm ở trong đặt ruột chứ này. Sống trong một cái thế giới hoàn toàn là ảo mộng phù du quý vị, không còn biết gì thế giới thật ở bên ngoài nữa. Cái đó là bị ma nhập. Thầy là không có ma nào nhập hết, ma game nhập á. Bây giờ đi trị đi. Nên ở Trung Quốc á, có con cháu á là đi nhiễm ma game này dữ lắm quý vị. Nhập con ma game vô một cái rồi nó hết biết thế giới bên ngoài. Nói phim trưởng phim Hồng Kông, nói Na Cha cái hiểu danh dách Na Cha từ đâu đầu thai xuống liền. Nói Dương Tiễn cái biết Dương Tiễn ba mắt liền. Quý vị Phật tử, nói đâu trong phim là biết. Biết nói Tôn Tẩn cái là nói Tôn Tẩn có 36 kế liền, phải không? Nói tới Quan Công cái là nói tới là Lưu Bị Trương Phi là trong đời Tam Quốc liền. Nói đâu là dính đó à, phải không? Nói tới Tống Giang là biết trong anh hùng Lương Sơn Bạc liền. Nói đâu là nó danh dách ở trong đó hết đó quý vị à, Phật tử. Quế độ mà không sao đâu, cái quế độ thì nó phải có cái này cái kia, mùi này mùi kia, rồi vậy ta mới gọi là cái không gian trượt của thế gian chứ. Đừng để ý nó kẻ, không sao cả, từ từ gió cũng bay hết nè, phải không? Nên trong cái không gian mà mình cảm giác như khó chịu cõi ta bà này, mình mới cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ. Mà cõi ta bà này toàn là cái mùi thơm của hoa tulip, hoa hồng, hoa sen đồ không á, thì cầu về Cực Lạc để làm gì? Ở đây hưởng thụ phải không? Nên có chút khó chịu mình mới đối chiếu lại nơi cảnh ta bà này. Bình thường thì thấy vui vẻ hạnh phúc lắm, lâu lâu có một chút đau khổ kèm theo của game online, của mùi vị mình thấy không có thưởng thức được phải không? Vậy không sao cả, mình sống cảnh ta bà là phải chịu thôi, ngủ trượt ác chế thế là phải chịu thôi. Nên bây giờ chúng ta mới thấy là trong cái rượu bây giờ nó có chứa cái chất cellulo, nó không lọc ra được cái cơ thể mình, nên bây giờ rất là nhiều người bị bệnh gan quý vị. Tại cái gan nó tải mà, một ngày nó lượt lọc ra được là 10 cái chất độc đi, mà bây giờ mình tới 12 chất độc. nó tải không kịp, nó phải xuất ra cái chất mà để lọc căng lên, nó quá tải làm hư gan của mình, làm hư thận của mình. Vừa rồi có cái thầy ở Vĩnh Long á, bị bệnh gọi là bệnh hư thận, hội chứng hư thận quý vị, là thận mình không còn khả năng lọc được chất độc nữa, mà bây giờ lọc được chất độc phải nhờ cái máy bên ngoài gọi là máy chạy thận á, rồi rất là nguy hiểm, một thời gian mà chạy không được nữa rồi thì chết liền quý vị, chết luôn, không còn còn sống nữa. Có một cái vị đó là ở bên An Giang, thì cái vị này mới bị bệnh ung thư gan quý vị, nhậu từ sáng đến chiều, sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu nhậu, thấy anh là toàn là nhậu không, tới là bị bệnh ung thư gan, ta gọi là xơ gan á, xơ gan cổ trướng, bụng bự lên đây nè. Cái anh ta vô chùa quy Tam Bảo, anh ta mới thề với Đức Phật rằng nếu mà Đức Phật cứu con thì con xin phụng sự Tam Bảo suốt đời, nhưng mà con không có cạo tóc nha, con làm công quả thôi. Vậy anh ta lại Phật và anh ta uống thuốc nam, anh ta uống thuốc nam có mấy vị thôi, là uống thù lù nè, chó đẻ nè, ké đầu ngựa nè, dứa gai nè, tay đậu đủ nè, tra nhớt nè, uống bao nhiêu vậy không, bụng ta xẹp xuống quý vị, bụng xẹp xuống và thấy hết bệnh bình thường, hết bệnh bình thường. Thì bữa đó anh ta thấy hết bệnh rồi phải không, mỗi lần còn bệnh lên trú dạ lục thời, lên trên bàn Phật lại ngày năm lại, đi đâu cầm sâu chuỗi đâu cũng mở miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hết. Bây giờ hết bệnh lại ngày còn hai thời, sâu chuỗi đâu đứt đâu mất rồi, không cầm tay nữa. Như vậy thì bữa đó có cái sinh nhật của cái ông bạn, gọi là bạn rượu mà, bạn chí cốt mà, bữa đó đi sinh nhật. Dạ, em này em ở chùa, em không uống đâu mấy anh, cho em xin. Cái mấy anh đó thì là ở chỗ khác đi lại, người Bắc, đi lại đó làm công á, anh mới nói theo vậy. Thì cái mấy anh này mới nói là bây giờ hết bệnh mà còn sợ gì đó, rượu mà có nhầm gì đâu, uống vô một cốc hai cốc nhầm gì đâu, mỗi lần anh nóc này lên nóc ba bốn chai anh thấy không có sao đâu. Nhưng mà bây giờ hết bệnh gan rồi, Phật cứu mà, Phật đầy đủ thần thông cứu anh hết rồi, chứ cái bệnh anh đi ra ngoài giờ là vô nghĩa địa rồi, chứ còn đâu đây nữa, thôi uống cốc với tôi đi. Ảnh là nghe cái thấy nó cũng bùi tai quá, lâu lâu cũng nhớ lại người uống tới cái nàng tiên cũ và nhớ lại, uống vô một cốc quý vị, uống vô một cốc thôi về đi, không chịu uống vô một cốc rồi, gọi là ta kêu bằng nóng máy á. Ví dụ như cái máy mà mình đạp lên cái mà nó nóng nó chạy luôn à, dắt sáng 5-6 bữa mình không đề xe đó, nhất là cái xe của Nhật, cái xe Sirius gì đó, đề lên nó khẹt khẹt khẹt, nóng nổ, nó không có nóng máy. Bây giờ nóng máy rồi cái là khỏi đề, nó chạy luôn à. Hồi nãy người ta năn nỉ gần chết luôn uống, bây giờ vô tự gót cho mình uống luôn à quý vị, uống xỉn đi về. Bệnh gan mà nó bị tổn thương, xơ gan tất nhiên là chai cái lá gan mình á, nó bị tổn thương ở đó, nó quay lại quý vị, nó bị làm mạnh lên cái là anh ta bị sưng mình mẩy, và anh ta lên anh ta trách Phật là con á, là con hứa với Phật là cả đời con phụng sự Tam Bảo, sao Phật cứu con bây giờ lại Phật giết con. Anh ta trách Phật, và mấy Phật tử ở đó lại là ai mà giết ông giết ông chứ ai, nhậu mà nhậu xỉn rượu bút bệnh gan này ai dám gậu nhậu. Nhưng mà nếu lỡ mình mà uống rượu nếp á không sao, mà uống rượu cồn vô đó quý vị, cellulo nó trong đó nó nhiễm chất độc không thoát ra ngoài được quý vị tử, và anh ta đã chết. Và trường hợp thứ hai của anh bác sĩ cũng y như vậy, thầy gặp như vậy là 6 trường hợp vậy, hết uống thuốc nam hết rồi uống rượu vô, trong một tuần một chết liền tại chỗ, không thoát ra được. Như vậy thì rượu á, là chất độc hại vô cùng ở trong dân gian của chúng ta, mà bây giờ nó lan truyền khắp hết rồi. Bây giờ vừa rồi á, thầy mới đi đám ma của anh này 41 tuổi thôi, nhưng mà lại là có cái gọi là có cái quy chương á, uống rượu 17 năm. Uống rượu riền, một ngày uống không có nhiều, uống có 3 lít à, uống ngày 6 thời, cũng chú dạ lục thời, mà ta chú dạ lục thời niệm Phật, tụng kinh, còn anh này chú dạ lục thời nhậu rượu. Như vậy mới 41 tuổi mà thân thể tàn tạ, nhìn vô không biết gì hết á, uống rượu về chửi từ trên đến xóm dưới, từ xóm dưới tới làng trên chửi quá chừng luôn, ai nhìn thấy như là nhìn thấy ma, đúng là ma men thật, ma ai cũng sợ hết trơn á. Gặp ảnh đi ở đầu ngõ hẻm thôi, trong này người ta lách qua lách lại đó, gặp mặt chửi người ta. Quý vị uống rượu vô á, bình thường là hiền như cục bột nha, nhậu rượu xỉn vô là chửi người ta. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy cái thứ nhất là uống rượu phạm cái giới cấm của nhà Phật, cái thứ hai uống rượu làm mất cái dòng trí tuệ, Cái thứ ba, uống rượu mất kiểm soát của thân tâm, mình gây ra 36 lỗi ở trong thế gian, 36 tội trong thế gian luôn. Và kiếp sau, đặc biệt kiếp sau, mình sẽ đọa vào trong những cái loài mà không có trí tuệ. Loài này ngu dữ lắm. Ví dụ như người ta nói là loài ngu như bò chẳng hạn, chắc lâu đó cũng bà con rồi ha. Ví dụ như sanh ra làm người cũng vậy nữa, mất trí đi lang thang, đó là nhân quả nhà Phật thôi. Chúng tôi không ám chỉ ai cả. Và kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh Luận nói, nếu một người nào cầm ly rượu mời người khác thôi, thì người này bị 500 kiếp đọa mà vào cái cảnh giới gọi là cục cái tay. Cục tay mình 500 kiếp. Nên nhà Phật cấm uống rượu, và cấm buôn bán rượu, và cấm đặt rượu. Đặc biệt nếu mình lỡ có buôn bán thì đừng có buôn bán rượu mà chất độc hại. Cái thứ nhất, đừng có để thuốc sâu vô. Cái thứ hai, đừng có lấy rượu cồn, là những cái viên thuốc cồn bỏ vô sủi bọt lên uống. Mà bây giờ đa số vì hám lợi quý vị tử, nên người ta không kể tới cái mạng sống của người khác. Nên bây giờ là người ta bán rượu cồn là đa số. Những người bán rượu cồn làm cho người khác mất giống trí tuệ, thì kiếp sau mình bị mất giống trí tuệ. Những người nào làm lương thực thực phẩm cho người ta ăn mà để cho người ta chết sớm là kiếp sau mình chết sớm quý vị. Cái đó là giống như là mình làm gì? Giống như là mình sát sanh này, phải không? Sát sanh không phải mình đem mình cắt cổ con này, cắt cổ con kia là sát sanh. Mà mình hại những cái mạng, những cái người khác để cho họ giảm cái tuổi thọ, gọi là sát sanh. Ví dụ như mình xịt thuốc sâu, xịt thuốc dưỡng trái, để cho những cái mà mình biết ăn vô làm người ta, làm hại cái mạng của người ta, thì mình không nên làm những cái việc đó, gọi là sát sanh. Nên nhà Phật của chúng ta là Đức Phật dạy một cái đức gọi là đức hiếu sanh, có nghĩa là lòng từ bi, thương những người khác. Mà trong đạo Khổng người ta cũng có nói là nhân kỳ sanh bất nhẫn, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Như vậy là nhìn thấy con vật sống chứ không nỡ nhìn thấy con vật chết. Văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, nghe tiếng con vật nó kêu la không nỡ ăn thịt nó. Như vậy thì con người của mình là có cái đức hiếu sanh như vậy, có lòng từ bi như vậy, nên nhà Phật dạy chúng ta phóng sanh. Quý vị Phật tử, nên cái người phóng sanh được kéo dài mạng sống của mình ra, tha thứ mạng sống người khác thì kéo dài mạng sống của mình ra, gọi là phóng sanh. Vì phóng sanh Phật tử mình thường hay tổ chức những buổi lễ phóng sanh, phóng cá, phóng chim, phóng sanh con này con nọ, mà nó sống thêm được một ngày thì mình thêm được một chút cái tuổi thọ của mình. Như vậy thì trong kinh sách có kể lại rằng có cái câu chuyện là cái chú tiểu này 12 tuổi là đệ tử của một bậc A-la-hán, thì cái vị này mới ngồi nhập định, mới thấy là học trò của mình kiếp trước sát sanh nhiều quá, nên kiếp này chỉ sống được có 12 tuổi thôi quý vị. Nên còn tháng nữa học trò mình chết rồi, mới nói với đứa học trò của mình là đi con đi về đi, là con từ giã cha mẹ con đi, một tháng nữa con chết. Thì đứa học trò này đi về giữa đường, mới thấy cái mùa nước lụt mà nước lũ ở trên này kiến nó trôi xuống không biết mấy ngàn triệu con, nó trôi giữa dòng kiến bơ vơ. Nên lấy cái áo chú hốt hết dàn kiến như cái hàng đáy đóng lại, và hốt hết hàng kiến thảy lên bờ, hốt tiếp thảy lên bờ. Vậy về nhà một tháng sau không thấy chết, ba tháng sau không thấy chết, là chắc thầy mình nhập định lộn cảnh giới hay gì, coi chật lất rồi. Mới về nói thầy mình ra sao, con 3 tháng con không chết mà thầy nói con có 1 tháng chết rồi thầy. Cái ông thầy ông mới nhập định ngược vào lại ông coi. Ông nói như vậy là con về con cứu một đàn kiến tới mấy triệu con phải không? Vì con phóng sanh có nghĩa là mình cứu thêm vài mạng sống cái đàn kiến này. Mà nhiều con quá thì nó trở thành cái mạng người. Nhiều con nhỏ cứu sống trở thành mạng người. Nên bây giờ là con sống thêm được cũng vài chục tuổi, có thể cả trăm tuổi, nhờ cái công là cứu cái đàn kiến này nè quý vị. Nên vì là cứu những con nhỏ mà mình được kéo dài mạng sống. Bây giờ mình tha thứ những con nhỏ, nhiều con mình cũng kéo dài mạng sống ra. Ta gọi là phóng sanh, thả chim, hai chim. Như vậy mà bữa đó thầy thấy nhà cô Phật tử mua vẻ chai dầu. Thầy nói là chai dầu hôi nó là ấy cô mua vẻ chai dầu này, bây giờ mình còn thắp dầu hôi sao, mà sao không thắp đèn ly Cổ là không có đâu. Thầy ơi, ở nhà con kiến nó dữ lắm, con lấy dầu hôi này con đổ từ ngoài trước ra tới ngoài sau luôn, cái ổ kiến nào mà nó bò thành đường đó, ổ hết, mối kiến diện đổ dầu hôi vô chết hết. Là phải rồi, còn có phước nhỏ chúng ta cũng đừng có bỏ hết. Tại vì nghiệp chúng ta là do cái tích lũy nghiệp mà ngày ít. Bữa trước chúng tôi mà nuôi con heo. Con heo không phải là heo ngoài đâu, mà heo quá ống á. Đi đâu về có bạc cát á, thảy vô. Nuôi đầu năm mấy gì đó, cái có cái chú tiểu mới xin thầy cho con heo thầy. con á, là thầy á, nhờ gì con cũng làm chân, bây giờ cuối năm thầy cho con heo. Cái thầy tính đâu cỡ chừng 50-100 ngàn thôi, cho chú luôn đi không sao chứ. Chú đập ra quý vị biết nhiêu không? 1.600.000. Cái con heo bình thường thôi mà mình để vô lan can nào không hay, có cộng gì đâu. Như vậy thì quý vị tự thấy không, có đầu năm 2 năm mà trong cái con heo đó bạc cắt không bỏ vô 1.600.000 mà mình cũng không hay nữa, tính đâu 150 ngàn à, không biết luôn. Như vậy á thì cái nghiệp mình cũng vậy quý vị tự. Bữa nay á, bữa trước á, thầy thấy lên cái cô kia ngồi tụng kinh, bên đây cái giật mũi, kia giật mũi. Nam mô A Di Đà bà dạ rớt rớt. Nam mô A Di Đà bà dạ rớt đây rớt. Hỏi làm gì cô? Là giật mũi. Hỏi là sao tụng kinh mà mình còn phóng sanh nó giật mũi? Là mình tụng kinh mũi nó chích bên đây chích bên kia, nó không có tập trung, tu không có đắc. Bây giờ giật cho nó đừng có chích mình, nên tu tập trung. Dạ thôi bây giờ ở trong mùng tụng cũng được, mà đâu đừng có giật mũi giùm thầy một cái. Giật bữa nay con mới con mốt con cộng cộng lợi cũng đúng 1.600.000 nuôi heo nãy đó. Phải không? Quý vị thấy không? Cái tội thì nhỏ nhưng cộng nó dồn ngoài lên. Như vậy thì đối với một người Phật tử tại gia chúng ta, tuyệt đối nếu mà cử rượu được, chúng ta nên cử rượu để cứu chính bản thân mình. Bây giờ bệnh gan nhiều lắm quý vị, không có cử thì mai mốt chúng ta uống nhiều quá đó, đốt gan đốt thận của chúng ta, làm cho chúng ta chết sớm bị bệnh ung thư, rồi con cái không ai nuôi, rồi mình còn phải bị bệnh trong thân thể đau khổ nữa. Như vậy thì cử gì thì cử thôi, tập uống cà phê cũng được, hút thuốc cũng được, nhưng mà thuốc thì hút ở nhà thôi, công cộng ta cấm. Thế quý vị Phật tử á, thấy đó, đối với người Phật tử khi mà quy tâm bảo rồi thì nên giữ, đừng có ngồi dưới. Nó nói là suốt đời con có không uống rượu được không? Dạ mô Phật nín thinh. Có nghĩa là không dám nói là giữ được á, nên mình cũng mạnh dạn luôn, mô Phật giữ được, và mình cũng cố gắng mình giữ cái giới đó quý vị Phật tử. Nên á, khi mà mình quy tâm bảo rồi, mình về nhà thượng bàn thờ Phật lên, và đừng thượng bàn thờ ai lên nữa cả, ông bà mình thôi. Đừng có độ mạng rồi thờ, mà lỡ ông bà mình có thờ rồi thôi cũng để vậy không sao. Nhưng mà đừng có bày thêm á, ý là nó đừng bày thêm. Ví dụ như mình á là chánh kiến rồi, có quy tâm bảo rồi, thờ Phật Bồ Tát thôi, còn độ mạng ai ai đó, nhiều người thế gian quá sao độ hết. Nhưng mà lỡ mà mình thờ rồi thôi, cũng các vị đó cũng là vị thần, mình cũng tôn trọng các vị, không sao cả. Còn ai tin nhân quả sâu nữa thì tùy giải quyết thôi, chứ thầy không biết. Nhưng mà thầy cũng không khuyên là phải dẹp bàn thờ. Nhưng mà nếu mà đừng có thờ thêm, có nghĩa là chưa thờ thì thôi đừng thờ, thờ Phật là đủ rồi. Đức Phật Tam Bảo độ mình là đủ, cái gì cũng qua hết quý vị Phật tử. Tới chừng ta bị bệnh ung thư gan bự đây, niệm xẹp và xuống mà, phải không? Như vậy thì đức tin của Tam Bảo nó sẽ hóa giải nghiệp duyên của mình, chứ không phải là thờ ai mà hóa giải được nghiệp duyên của mình. Cái thứ hai nữa, chúng ta tập ăn chay. Tập ăn chay có nghĩa là ăn 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, tùy lòng của chúng ta. Chúng ta ăn chay trường được thì tốt, nhưng cái điều kiện chúng ta đi làm, cái điều kiện chúng ta không thể ăn chay trường thì tập ăn chay để sanh trưởng cái lòng từ bi của mình, tha thứ mạng sống cho người khác, để giữ được cái chất thanh ở trong người của mình đó quý vị Phật tử. Còn á, cái thứ nhất là thờ Phật, phải không? Cái thứ hai nữa là ăn chay, thứ ba là phóng sanh, thứ tư nữa là trì tụng kinh. Có nghĩa là chúng ta đặt ra hai thời, sáng thay nước tụng kinh, chiều hai nước tụng kinh rồi cầu nguyện. Nhưng nhớ đừng nguyện gì cho mình hết, nguyện cho bá tánh chúng sanh á, cái đó là học tâm Bồ Tát á. Nguyện cho mình cũng không được đâu, mình phải làm nhân mới gặp quả thôi. Nhưng mà mình nguyện cho các người khác, nghĩa là mình hồi hướng cho họ á. Thì trong kinh Địa Tạng nói hồi hướng được 1/6 phải không? Tuy là nó nhỏ nhoi, nhưng mà mình có cái tâm mà. Có tâm bây giờ mình biết nghĩ đến những người khác. Mình đau khổ là do đâu quý vị tử? Đau khổ là do những cái lòng ích kỷ của mình ra. Bây giờ mình biết tới những người khác, mình bố thí cúng dường, mình được cái phước thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình xả kỷ vị tha. Có nghĩa là mình đi đến vô ngã, là cái thân của mình, tâm của mình, mình không còn lệ thuộc vào nó nữa. Là vì mình cho người khác nên mình sống vì người, thì mình không sống vì mình nữa. Mà không sống vì mình đó là Bồ Tát Đạo đó. Tất cả vì mọi loài, vì chúng sanh. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là Ngài còn Thái tử Siddhartha, Ngài bỏ 4 cổng thành, Ngài ra đi để tìm chân lý, để Ngài đắc quả Phật. Không phải đâu, Ngài tìm chân lý để cứu tất cả chúng sanh thoát khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Có nghĩa là Ngài vì chúng sanh Ngài mới làm, chứ không phải vì bản thân mình mà Ngài làm. Hai cái này khác nhau. Nên cái người mà tu theo đạo Phật rồi á, thì đi đến giải thoát giác ngộ, thoát khỏi đau khổ. Mà đau khổ do cái vị kỷ của chúng ta, có nghĩa là do cái gì mình á, Ngày trước đến nay cái gì mình cũng gom về mình hết, lợi cho mình hết. Quý vị Phật tử coi, làm cái gì mình cũng nghĩ lợi cho mình hết. Bây giờ mình bắt đầu mình chia sẻ, có nghĩa là cúng dường bố thí, nghĩ lợi cho người khác. Như vậy thì mình học tâm làm thánh. Vậy tu là chuyển tâm phàm thành tâm thánh nhân. Tâm phàm thì làm cái gì cũng cho mình, mà tâm thánh thì làm cái gì cũng cho bá tánh, cho chúng sanh hết. Bây giờ mình vô mình thấy cái ghế chỗ nào đẹp đẹp á, mời chị ngồi, tôi ngồi chỗ xấu. Như vậy là học thành tâm thánh rồi đó. Còn tâm phàm chúng ta nè, dành ở chỗ ngon lành, chỗ này nắng quá, thôi ai ngồi ngồi, tôi ngồi chỗ mát. Như vậy thì chừa cái chỗ đau khổ, chỗ xấu xí cho người khác. Như vậy mình tâm đó là tâm chúng sanh đó. Còn bây giờ mà mình có tâm Phật rồi, bây giờ mình có tâm Phật rồi, quý vị Phật tử, mình nhường cái tốt lại cho người khác, mình lãnh những cái khó khăn cho mình. Cái đó là mình lãnh như là mình phát một cái tâm nguyện, mình cứu khổ chúng sanh bằng cách mình đi vào trong những cái dòng đau khổ. Giống như Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc không ở, mà xuống thế gian hạ phàm gian này để làm gì? Để đi vào trong cái cõi ta bà ô trược, những mùi hôi thối như thế này, để làm gì? Để độ chúng sanh vị. Cái này nói trong kinh Pháp Hoa á, là Đức Phật nói á, là gã cùng tử có hạt châu trong chéo áo á, là Đức Phật là một người cha. Gã cùng tử hốt phân, Đức Phật cũng đi xuống hốt phân với con. Phân là ở cõi này nè quý vị. Cõi này chúng ta nói Pháp thì có chư thiên gia hộ, mà chư thiên không có xuống đây. Chư thiên ở mấy chục cây số ở trên á, chư thiên phóng quang xuống đây nhiếp hộ cho chúng ta. Tại vì ở dưới cõi ta bà này chúng ta giống hệt như là mới thì bay cái mùi lên vậy đó. Thân chúng ta thải ra, sinh hoạt chúng ta thải ra. Chư thiên thì cõi thanh cao lắm, các ngài không có ngửi được cái mùi này, các ngài đứng ở trên đó nhiếp độ. Tại vì ở đây chúng ta quen là chúng ta không nghe cái mùi đó. Bây giờ ví dụ như ai bị mồ hôi dầu á, người ta quen cái mùi, người ta đâu có thấy gì đâu, nhưng chúng ta lại gần bên chúng ta chịu không được đâu quý vị. Thì chư thiên cũng vậy, đi xuống cõi ta bà này thấy chúng ta bốc lên một cái mùi, ta chịu không nổi, có nghĩa là cõi ô trược. Nên đó, mình sống đây mình trở thành quen rồi. Bây giờ á, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật ở cái cảnh của Niết Bàn mà ngài xuống phàm gian này để độ chúng sanh là vì thương yêu chúng sanh. Chứ ngài xuống đây là cũng bốc lên cái mùi ngài ngửi. Ngài ngửi quen cái mùi thanh cao, mùi hương của giới, hương định, hương tuệ, mà xuống đây phải ngửi những cái mùi trần gian như thế này. Quý vị mới biết sự hy sinh của chư Phật và Bồ Tát xuống thế gian, phải không? Mình biết như vậy rồi mình mới nhớ cái ơn của các ngài, mà mình quay lại mình tu hành để khỏi bỏ những cái công ơn của vị Phật Thánh Tiên mà đã hạ phàm này để độ chúng ta biết được Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng ta tu hành, nên quý vị cố gắng quy tâm bảo, giữ giới, tu hành, giữ đúng năm giới, đặc biệt không uống rượu thì càng tốt, để cho ma men đừng có nhập vào cái xác của mình. Nếu ma men mà nhập vào xác của mình thì khó coi lắm, mất hết uy tín. Và trong đó phạm tới 36 tội và nhân của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, ai mời rượu cục tay, mà ai uống rượu luôn cục luôn từ thân trên xuống dưới. Nên cuối lời xin kính chúc quý vị Phật tử có được thân tâm thường lạc và luôn luôn tu hành tinh tấn, làm lành làm phước, cúng dường bố thí, biết nhường nhịn cho người khác, biết trùng tu tam bảo, đừng có...